là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội thi đua quyết thắng chính là thời điểm để lực lượng vũ trang tỉnh đánh giá rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo chỉ đạo các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng trong thời gian qua. Từ đó đề ra những chủ trương, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào, tạo động lực mới để phong trào phát triển mạnh mẽ hơn trong toàn quân thời gian tới. Hướng tới Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh, trong chương trình này, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đánh giá những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh trong phong trào thi đua quyết thắng. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện nghị quyết số 18, số 19, Trung ương 6 khóa 12, đến nay tỉnh Yên Bái đã giảm 259 đầu mối, thu gọn 115 tổ chức, tinh giảm được 3.857 biên chế. Sau sắp xếp, bộ máy đều đi vào hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, giai đoạn 2016-2018, tỉnh đã tiết kiệm được trên 900 tỷ đồng. Riêng năm 2018, tiết kiệm 415 tỷ đồng do không phải chi lương, chi cho hoạt động bộ máy. Tỉnh cũng đã thực hiện cơ chế khoán chi với những đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao. Việc tăng cường cơ sở vật chất, khoán chi, tăng phụ cấp cũng tạo động lực cho cán bộ cống hiến tốt hơn.
Dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng khu di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc nghĩa Yên Bái là một trong 10 công trình trọng điểm của tỉnh được đầu tư trên 28 tỷ đồng. Mặc dù gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố Yên Bái, đến nay dự án đã hoàn thành được 30% khối lượng công việc với giá trị giải ngân đạt trên 13 tỷ đồng, đạt gần 80% kế hoạch vốn đã bố trí trong năm 2018. Hiện nay, Ủy ban dân thành phố Yên Bái đã hoàn thành việc chi trả tiền đền bù cho công ty gỗ Hoàn Cầu, kiên quyết giải quyết dứt điểm đối với việc di chuyển tài sản của công ty để đảm bảo có mặt bằng sạch, thi công công trình. Phấn đấu đến ngày 30 tháng 12 năm 2018 sẽ hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2018. Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia hội thi có 12 đoàn viên đến từ 12 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh. Tại hội thi, các thí sinh trải qua hai phần thi gồm vật thi năng khiếu và thi thuyết trình. Ở phần thi thuyết trình, các thí sinh được lựa chọn một trong số các chủ đề như quan niệm của Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, phong cách dân chủ quần chúng, phong cách khoa học nêu gương, phong cách dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng nhân tài, phong cách cách mạng khoa học năng động sáng tạo theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hoặc chủ đề bài nói chuyện, lời dạy bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên, về ngành, lĩnh vực, đơn vị công tác, đồng thời phải có sự liên kết với thực tiễn cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các thí sinh tại hội thi. Đồng thời, ban tổ chức hội thi còn trao giải phụ cho cơ sở đoàn có bài viết xuất sắc nhất, bài thuyết trình ấn tượng nhất, màn chào hỏi ấn tượng nhất và bài viết xuất sắc nhất. Hội thi là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao kiến thức nghiệp vụ công tác đoàn, kỹ năng thuyết trình và kiến thức xã hội cho các cán bộ đoàn trong khối, góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, phong cách làm việc của cán bộ công chức trẻ trong khối trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời còn là nơi để các đoàn viên thanh niên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành tốt công việc được giao.
Sở Nội vụ tỉnh vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2018 cho 100 học viên. Trong thời gian 3 ngày, các giảng viên đến từ Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ và Trường Chính trị tỉnh Yên Bái truyền đạt đến học viên các chuyên đề về xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính trên địa bàn huyện, xây dựng chính phủ điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Đồng thời được hướng dẫn thực hành một số kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như kỹ năng phối hợp công tác tại cấp huyện, kỹ năng khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức tại bộ phận tiếp dân và trả kết quả trên địa bàn huyện. Kỹ năng giao tiếp của công chức thực hiện công tác cải cách hành chính và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Kỹ năng tuyên truyền vận động nhân dân chung tay thực hiện cải cách hành chính. Qua lớp bồi dưỡng đã góp phần giúp các cán bộ công chức nâng cao kiến thức, kỹ năng làm công tác cải cách hành chính, từ đó thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính.
Hội cựu chiến binh tỉnh cũng vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 120 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch hội cựu chiến binh cấp huyện, thị xã, thành phố, khối các cơ quan tỉnh, khối doanh nghiệp tỉnh và các chủ tịch, phó chủ tịch hội cựu chiến binh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 3 ngày, các cán bộ, hội viên cựu chiến binh cơ sở đã được truyền đạt về nội dung nghị quyết đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh khóa 6, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong hội, hướng dẫn về công tác vay vốn, ủy thác tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, công tác thi đua khen thưởng, luật an ninh mạng và một số văn bản biểu mẫu liên quan đến chế độ báo cáo và chính sách của hội.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thể dục thể thao cho trên 85 học viên là các cán bộ chuyên môn trực tiếp làm công tác thể dục thể thao tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, cán bộ phụ trách công tác thể dục thể thao của các sở ban ngành, đoàn thể, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm truyền thông và văn hóa các địa phương và cộng tác viên thể dục thể thao của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Qua lớp tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu về luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao năm 2018, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thể dục thể thao hiện hành, những nội dung cơ bản về công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao quần chúng trong giai đoạn hiện nay, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cơ sở. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nâng cao năng lực, trình độ quản lý nhà nước về tổ chức hoạt động thể dục thể thao, từ đó tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai ở cơ sở, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình luôn bám sát định hướng và các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của huyện, rà soát thẩm định cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân vay vốn, đầu tư và phát triển kinh tế có hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, gia đình anh Phạm Ngọc Oanh ở thôn Phú Hỏa 2, xã Hán Đà đã đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trồng cây ăn quả, chăn nuôi và làm dịch vụ cơ khí. Với trên 300 cây bưởi diễn, nhờ tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào trồng và chăm sóc, đến nay đồi bưởi của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt, đã bắt đầu cho quả, hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Anh Oanh chia sẻ.
Tôi về đầu tư vào trang trại chăn nuôi, lợn, gà và thêm vào trồng những vườn cây, chăm sóc vào vườn cây, cây bưởi, rồi cam. Người tôi cũng mong muốn là công việc thì tất cả mọi công việc thì là từ đầu đến cuối năm mà tất cả là về thị trường thì nó ổn định thì chúng tôi sẽ là mong muốn là từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi sẽ xuất đi một nửa lợn nữa thì sẽ có đủ cái số tiền để hoàn trả lại cái vốn, cái số tiết kiệm vay vốn đó.
Để lấy ngắn nuôi dài, anh còn đầu tư và phát triển chăn nuôi lợn và gà. Hiện tại trang trại của anh đang duy trì hơn 30 con lợn và hơn 100 con gà đẻ. Ngoài ra, anh còn mở xưởng gia công chế tạo cơ khí tại nhà, giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập đạt khoảng 5 triệu đồng một người một tháng. Các sản phẩm cơ khí chủ yếu là máy sao chè, máy vỏ chè mini, máy cắt cỏ, con le chạy thuyền, xe tự chế và các nông cụ khác phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp được nhiều người dân trong vùng tin dùng. Nhờ vậy, tổng thu nhập của gia đình anh hàng năm đạt từ 170 đến 200 triệu đồng. Gia đình anh đã thoát nghèo, cuộc sống khấm khá hơn trước rất nhiều. Ông Đinh Trọng Hoài, giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Đấy, với 300 gốc bưởi của gia đình đây thì chúng ta cũng thấy là qua 3 năm thì cái hiệu quả chúng ta cũng có thể khẳng định là đến thời điểm này là gia đình là phát triển kinh tế đạt cái hiệu quả. Đấy, với đồng vốn mà gia đình bỏ ra cộng với nguồn vốn ngân hàng sách đầu tư đấy thì trong thời gian tới thì chúng tôi cái đơn vị gọi là quản lý nguồn vốn tín dụng sách trên địa bàn thì cũng sẽ cố gắng để phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức hội nhận ủy thác để rà soát những đối tượng mà có đủ điều kiện đấy, có nhu cầu vay vốn mà xây dựng những cái mô hình như này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư trong thời gian tới.
Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Yên Bình đã có hơn 13.000 hộ dân được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để phát triển kinh tế với tổng dư nợ cho vay hơn 425 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu vào trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà. Đồng vốn đầu tư hiệu quả đã và đang góp phần tích cực vào việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. Thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình sẽ tiếp tục bám sát các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thẩm định cho nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Những năm qua, cùng với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái không ngừng đổi mới phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, tạo ra phong trào hành động cách mạng sôi nổi của quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Hướng tới đại hội thi đua quyết thắng, phóng viên chương trình đã có bài ghi nhận những kết quả đạt được của lực lượng vũ trang tỉnh trong phong trào thi đua quyết thắng thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái đã tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu. Với phong trào huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, đảm bảo đúng phương châm, phù hợp với từng đối tượng, sát với tình hình thực tế. Chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị. Kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi. 100% các cuộc luyện tập diễn tập đều đạt khá giỏi, đặc biệt là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái một bên ba cấp có một phần thực binh năm 2017 đạt xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường thuận lợi trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Thượng tá Dương Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói:
Chúng tôi đã thường xuyên làm tốt cái công tác rà soát, bổ sung, xây dựng hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu ở tất cả các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Thế và cái hệ thống kế hoạch này thường xuyên được tổ chức hiệp đồng một cách chặt chẽ, duy trì nghiêm túc các cái nề nếp chế độ trong công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm về quân số, phương tiện, vũ khí trang bị cho cái lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đã thường xuyên làm tốt cái công tác tham mưu để xây dựng hệ thống kế hoạch, duy trì cái công tác tham mưu huấn luyện. Đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện được tập huấn một cách chặt chẽ, duy trì cái nội dung soạn thảo giáo án, đổi mới về phương pháp lên lớp và huấn luyện. Thứ ba, chúng tôi tập trung vào nâng cao cái việc duy trì nề nếp chế độ huấn luyện theo đúng kế hoạch và làm tốt công tác chuẩn bị về thao trường, mô hình học cụ, gắn giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy ở các cơ quan đơn vị.
Thực hiện chức năng là đội quân lao động sản xuất, phòng hậu cần đã tham mưu thực hiện hiệu quả phong trào thi đua. Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt. Phong trào xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch đẹp. Các cơ quan đơn vị đã tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất với nhiều mô hình vườn ao, chuồng, rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện nâng cao đời sống bộ đội, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo thiết thực. Với phong trào thi đua, đơn vị quân y năm tốt, bệnh xá văn hóa, hàng năm thực hiện chương trình quân dân y kết hợp. Cán bộ, nhân viên quân y đã tập trung hướng về vùng cao, vùng bị thiên tai bão lũ, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, thực hiện có hiệu quả chương trình quân dân y kết hợp, tổ chức bảo đảm y tế trong tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trên địa bàn. Đại úy bác sĩ Hoàng Đức Cường, trưởng ban quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Với chức năng nhiệm vụ ngành thì chúng tôi thường xuyên chủ động tham mưu cho thủ trưởng các cấp thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội cũng như là nhân dân trên địa bàn đóng quân. Đồng thời là chúng tôi thường xuyên kết hợp chặt chẽ với y tế địa phương thực hiện tốt công tác là khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh.
Thượng tá Vũ Duy Phương, chủ nhiệm hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói:
đã chú trọng thường xuyên bảo đảm công tác hậu cần, xây dựng kế hoạch cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thế và cho các nhiệm vụ tác chiến phòng thủ, cũng như là nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất khác của Bộ Tư tỉnh. Và đặc biệt là chúng tôi làm tốt công tác đảm bảo cần cho cái nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn và giúp đỡ nhân dân khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh. Thế và đồng thời thì chúng tôi chú trọng làm tốt cái công tác như là tăng gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, góp phần để đảm bảo đời sống bộ đội, nâng cao cái chất lượng đời sống bộ đội.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, vũ khí đạn dược là tài sản của nhà nước, của nhân dân. Thời gian qua, các cơ quan đơn vị đã thực hiện tốt cuộc vận động, quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông. Công tác quản lý khai thác sử dụng bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật ngày càng chặt chẽ, đem lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Trong 5 năm, đơn vị đã tiếp nhận cấp phát hàng vạn tấn vũ khí, đạn dược, khí tài và các loại phương tiện để bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa. Trong quá trình thực hiện đã có nhiều giải pháp sáng kiến của cán bộ chiến sĩ được áp dụng có hiệu quả, tiêu biểu như thiết bị huấn luyện kỹ thuật chiến thuật sử dụng điện một chiều, vam tháo lốp xe BTR-152, giá kẹp sửa chữa đạn cối 82mm, cối 60mm trong dây chuyền sửa chữa đạn cối, hay sáng kiến giao roa bề mặt thuốc nổ đạn cối 82mm và cối 60mm. Được áp dụng rộng rãi vào công tác bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh. Thượng tá Nguyễn Trinh Yên, chủ nhiệm kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói.
Toàn bộ lực lượng vũ trang và nòng cốt là cơ quan kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy đẩy mạnh phong trào sáng kiến kỹ thuật để tạo cái điều kiện tốt nhất để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ, đặc biệt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và tham gia các cái để thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn của lực lượng vũ trang tỉnh, đạt được kết quả đã tiết kiệm được nhân lực, tiết kiệm được về vật chất cũng như là về công sức của bộ đội mà vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong cái điều kiện hiện tại của đơn vị.
Không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh còn tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Với sự mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và sáng tạo, nhiều mô hình phát triển kinh tế không chỉ có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn góp phần giải quyết việc làm cho dân quân và các lao động ngay tại địa phương, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Anh Hoàng Văn Nam, thôn đội trưởng, thôn Đại Thân 2, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Để đạt được thành quả như thế này thì đúng cũng qua rất nhiều cái giai đoạn vất vả của gia đình. Cũng nói chung là các thành viên trong gia đình cũng phải nỗ lực lao động và chăm sóc cho.
Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nhấn mạnh.
Nhiều năm qua thì công tác an ninh quốc phòng đã được Đảng bộ huyện quan tâm và đưa vào một chương trình cụ thể gắn phát triển, xây dựng phát triển kinh tế với cái đảm bảo an ninh quốc phòng. Đó là chúng tôi tập trung xây dựng cái khu vực phòng thủ của huyện là vững chắc. Ở tất cả các xã thì được thường xuyên củng cố tới từ cơ quan ban chỉ huy quân sự huyện, tới ban chỉ huy quân sự các xã và tới các thôn đội trưởng đấy, theo hệ thống tổ chức. Thế và công tác quốc phòng an ninh, đặc biệt là công tác quốc phòng thì đã được quan tâm chú trọng đặc biệt đấy, để đảm bảo giữ vững được cái tình hình ổn định ở cơ sở. Có ổn định ở cơ sở về tính chính trị thì mới phát triển kinh tế tốt.
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong các cơ quan, doanh nghiệp và địa phương, cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ luôn quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tích cực nghiên cứu học tập, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và lao động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả lao động, đồng thời cùng với nhân dân hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí Trần Văn Đạt, chỉ huy phó tự vệ công ty cổ phần đường sắt Yên Lào nói.
Chúng tôi thì thường huấn luyện thì trên cơ sở là huấn luyện căn cứ phê chuẩn của ban chỉ huy quân sự thành phố. Thứ hai chúng tôi là còn xây dựng thêm là một việc là cái phương án A2 là chiến đấu bảo vệ cơ quan. Hai là lực lượng tự vệ là xung kích trong cái vấn đề phòng chống bão lụt. Bão lụt thì thường thì chúng tôi là trên tuyến là đi đầu nòng cốt trong cái vấn đề mà để xử lý cái tình huống mà ứng phó cứu nạn cứu hộ.
Đồng chí Hoàng Thái Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên cho biết.
Hàng năm đều đạt được cái kết quả thực hiện nghiêm túc cái công tác huấn luyện và đạt được kết quả tốt trong cái lĩnh vực quân sự ở địa phương. Đấy. Rồi thì tham gia vào cái phong trào, ví dụ như các ông chí thấy là làm tham gia vào những cái phong trào làm đường bê tông, rồi thì là hỗ trợ những cái gia đình có công cách mạng, những cái gia đình tình nghĩa ấy. Thì để xây dựng các công trình, rồi thì là trong cái việc sửa chữa nhà cửa thì lực lượng dân quân đều hàng năm ấy đều là có cái vai trò rất tích cực để tham gia vào những cái phong trào đó.
Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lực lượng vũ trang tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Trong giai đoạn 2013-2018, đã xây dựng được 26 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa và quyên góp ủng hộ quỹ từ thiện nhân đạo với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Đã kịp thời động viên những gia đình có công với cách mạng, những gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, thực hiện chủ trương lấy xây dựng xã phường thị trấn vững mạnh an toàn làm chủ là trọng tâm, xây dựng thế trận lòng dân là then chốt. Những năm qua, hình ảnh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang không ngại khó khăn gian khổ, xung kích đi đầu trong tham gia xóa nhà rột nát, sửa chữa phòng học tạm. Tu sửa làm mới hàng chục km đường giao thông, kênh mương nội đồng, cũng như nhiều trường học, nhà văn hóa. Tham gia giả phá bom mìn, dầm mình trong mưa lũ, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, dựng lại nhà cửa và ổn định đời sống cho người dân vùng lũ, đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Bà Lường Thị Mản, bản Tủ, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói.
Cảm ơn các lực lượng, các bộ đội và các liên quân về giúp đỡ thì mới khắc phục được như thế này, mới cảm ơn Đảng và Nhà nước.
Ông Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Ở những cái địa bàn khó khăn nhất, những công việc vất vả nhất thì lực lượng vũ trang luôn luôn được lựa chọn làm nòng cốt. Ví dụ như là trong những ngày vừa qua khi mà chúng ta chưa thể tiếp cận bằng các cái tuyến đường giao thông đối với trung tâm của xã Nậm Mười của xã Sùng Đô thì lực lượng vũ trang đã phải mở các cái tuyến đường trèo đèo lội suối xuyên rừng để mà tiếp cận với các cái địa bàn đó, đánh giá tình hình cũng như là vận chuyển lương thực, thực phẩm, xăng dầu đến với những cái địa bàn mà còn đang chia cắt để chúng ta triển khai các cái biện pháp khắc phục quả thiên tai. Có thể nói là thông qua những cái hoạt động như vậy thì cái hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ cũng như là hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân thì đã để lại những cái dấu ấn rất là đậm nét đối với chính quyền, đoàn thể và nhất là người dân ở những cái địa bàn đặc biệt khó khăn của chúng ta.
Với mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, thực hiện hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát nhiệm vụ chính trị, các đơn vị đã cụ thể hóa thành kế hoạch, mục tiêu, tiêu chí phấn đấu, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ đảng viên, quần chúng học tập và làm theo. Tập trung thực hiện các khâu đột phá, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Với tinh thần giúp bạn là tự giúp mình, cùng với các ban, sở ngành trong tỉnh được giao nhiệm vụ giúp đỡ kết nghĩa, phối hợp hoạt động với nước bạn Lào, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức kết nghĩa với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Senyabuli, quân đội nhân dân Lào, tổ chức tốt các hoạt động tham quan, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn cho cán bộ theo quy chế đối ngoại, được các cấp và nước bạn ghi nhận đánh giá cao. Với những thành tích xuất sắc đạt được 5 năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và hơn 100 cá nhân đã được nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc. 6 tập thể được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Gần 3.000 lượt tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng. Đại tá Nguyễn Ngọc Thái, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể khẳng định phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái trong 5 năm qua thì đã phát triển toàn diện, đúng hướng, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành trong và ngoài quân đội. Thế và đặc biệt là đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một động lực to lớn cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đánh giá cao. Từ phong trào thi đua quyết thắng thì đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhiều năm liền thì đặt cờ thi đua xuất sắc, đơn vị quyết thắng và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Có thể khẳng định là qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phát huy những thành tích đạt được trong phong trào thi đua quyết thắng, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền, lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, không ngừng xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với Cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái, Sở Giao thông Vận tải đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm định. Trong đó đã đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, ứng dụng phần mềm quản lý và tăng cường cử đăng kiểm viên tham gia các lớp tập huấn thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.
Thời gian qua, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái thuộc Sở Giao thông Vận tải đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm định. Khắc phục những khó khăn, thời gian qua trung tâm đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đăng kiểm như tuyên truyền luật giao thông đường bộ, vận động lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Ông Chu Anh Phương, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái cho biết, đơn vị luôn đặt ra giải pháp hàng đầu là phải chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Ngoài trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản, hàng năm trung tâm cử các đăng kiểm viên tham gia khóa đào tạo bổ sung kiến thức do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức, đồng thời phân công cán bộ có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng, đào tạo và giúp đỡ cán bộ mới, cán bộ chưa quen với công việc và chưa phù hợp về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, đơn vị từng bước ứng dụng công nghệ kiểm định tiên tiến, nâng cấp phần mềm quản lý và các trang thiết bị kiểm định. Từ việc kiểm định bằng phương pháp thủ công kết hợp với bán cơ giới, đến khi đầu tư dây chuyền kiểm định hiện đại của Cộng hòa Liên bang Đức, rồi nhiều lần cải tiến bổ sung các công đoạn kiểm tra như kích nâng thủy lực điện, đầu đo cảm biến tốc độ, vòng quay động cơ, thiết bị kiểm tra khí thải hay phần mềm quản lý trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị kiểm tra chính. Gần đây nhất, từ năm 2014 đến năm 2016, trung tâm tiếp tục thay thế bộ đèn pha nối mạng, thiết bị kiểm tra khí thải xăng dầu, thiết bị hỗ trợ kiểm tra gầm xe, camera giám sát ghi hình toàn bộ hoạt động của dây chuyền, đồng thời nâng cao mái xưởng, mở rộng sân bãi, đáp ứng các yêu cầu của quy định về đăng kiểm. Hiện nay, bình quân một phương tiện chỉ mất từ 15 đến 20 phút là có thể hoàn thành quy trình. Những ngày có lưu lượng xe lớn, để tránh quá tải, trung tâm chỉ đạo các đăng kiểm viên và các bộ phận khác làm thêm giờ, tránh ùn tắc vào ngày hôm sau. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trung tâm kiên quyết không cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện không đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, thường xuyên luân chuyển, bố trí hợp lý cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ, duy trì camera giám sát để ngăn ngừa các hành vi tiêu cực. Nhờ đó, công tác đăng kiểm thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng đăng kiểm được nâng lên rõ rệt. 7 tháng năm 2018, trung tâm đã thực hiện kiểm định trên 8.990 phương tiện, với tổng số tiền thu được trên 2,8 tỷ đồng. Trong đó, số phương tiện được cấp đăng kiểm là trên 8.000 phương tiện, còn lại 974 phương tiện không đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, đến hết tháng 7 năm 2018, trung tâm đã thực hiện thu phí đường bộ 7.974 xe với số tiền 22,4 tỷ đồng. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Yên Bái tiếp tục đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, ứng dụng phần mềm quản lý và tăng cường cử đăng kiểm viên tham gia các lớp tập huấn, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, luân chuyển hồ sơ kiểm định theo hướng rút gọn, hợp lý, khoa học nhằm nâng cao chất lượng kiểm định.
Vừa rồi là tạp chí Khoa học và Cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất, đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng. Trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng, nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH 2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL 2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây chương trình Thực sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.